những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lãnh đạo điều tra viên Nga Alexander Bastrykin nói, số người chết trong vụ tấn công nhà hát Crocus ở ngoại ô Moscow tuần trước đã tăng lên 139 người sau khi có thêm 2 người bị thương đã qua đời trong bệnh viện.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch và chuẩn bị cẩn thận. Vụ tấn công đã giết chết 139 người, 75 người trong số đó đã được xác định danh tính. Trong số các nạn nhân có 3 trẻ em, việc xác định danh tính các nạn nhân vẫn tiếp tục.
Hôm thứ Hai, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho hay có thêm 7 nghi phạm đã bị bắt giữ. Ông Patryshkin nói các nghi phạm bị bắt đều đã thừa nhận tội lỗi và hợp tác với các nhà điều tra.
Bốn nghi phạm của vụ tấn công khủng bố đã bị buộc tội và bắt giữ. Tất cả các bị cáo, trong quá trình thẩm vấn và trước tòa, đã thừa nhận tội lỗi của mình và đưa ra lời khai chi tiết về các tình tiết phạm tội, về những kẻ sai khiến chúng và những kẻ đã hỗ trợ trong việc chuẩn bị tấn công khủng bố.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói những kẻ tấn công là những người Hồi giáo cực đoan và ông ám chỉ sự liên quan của Ukraine.
Мы знаем, что...
Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những người Hồi giáo cực đoan, những người theo hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh chống lại trong nhiều thế kỷ. Chúng tôi cũng thấy rằng ở Hoa Kỳ, thông qua nhiều kênh khác nhau, đang cố gắng thuyết phục đồng minh và các quốc gia khác trên thế giới, theo dữ liệu tình báo của họ, là không có dấu vết của Kiev trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Vụ tấn công đẫm máu là do những người Hồi giáo, các thành viên của ISIS đã bị cấm hoạt động ở Nga. Chúng tôi biết những kẻ đã thực hiện hành động tàn bạo này đối với Nga và người dân nước Nga. Nhưng điều chúng tôi quan tâm là những ai đã sai khiến chúng làm chuyện đó.
Theo phóng viên Jim Hens của hãng thông tấn AP tại Nga, nhóm IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Moscow. Họ đã tuyển dụng đông thành viên ở Tajikistan.
The four men who are charged in Russia with...
Bốn người đàn ông bị buộc tội ở Nga về vụ tấn công nhà hát ở Moscow khiến ít nhất 137 người thiệt mạng, đều là công dân của Tajikistan. Tajikistan là nước nghèo nhất trong số các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, và đây là nơi mà sự nghèo đói và căng thẳng tôn giáo đã tạo ra nhà nước Hồi giáo. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Chúng đã tuyển mộ rộng rãi ở Tajikistan, và bản thân Tajikistan cũng đang phải gánh chịu những căng thẳng tôn giáo bắt nguồn từ cuộc nội chiến vào những năm 1990.
Ông giải thích lý do IS chọn nhắm mục tiêu vào Nga.
Hầu hết các cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở Nga trong 1/4 thế kỷ qua đều do các chiến binh Hồi giáo từ Cộng hòa Ly Khai Chechnya thực hiện hoặc nhận trách nhiệm. Tuy nhiên chuyện này bắt đầu thay đổi vào năm 2015, sau khi quân đội Nga bắt đầu chiến đấu chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo Syria. Kể từ đó, các cuộc tấn công khủng bố phần lớn đã được các chiến binh nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm, bao gồm vụ đánh bom vào máy bay Nga năm 2015 và cuộc tấn công vào hệ thống tàu điện ngầm St. Petersburg.
Một người sống sót trong vụ tấn công, giấu tên, đã kể với đài truyền hình Nga về nỗi kinh hoàng mà cô và con gái đã trải qua.
Con gái út của tôi nói rằng có những âm thanh kỳ lạ, đáng sợ từ phía sau. Sau đó bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng súng hơn ở trên cao. Chúng tôi ngồi xuống, trốn sang những chiếc ghế, và khi tiếng súng dừng lại, chúng tôi đứng dậy và đi ra ngoài hành lang. Cuối cùng, chúng tôi đi lên cầu thang thoát hiểm. Chúng tôi đi lên, ở đó không có lối thoát. Chúng tôi đi xuống, cũng không có lối thoát, và đã có lửa cháy, và rồi chúng tôi bất tỉnh.
Hai cậu bé 14 tuổi, Islam Khalilov và Artyom Donskov, đang làm việc tại phòng thay đồ của nhà hát, thì các tay súng xông vào và bắt đầu bắn vào mọi người. hai thiếu niên này đã được ghi nhận là cứu sống hàng chục người. Khi các em hướng dẫn cho mọi người thoát ra từ một nơi mà ai cũng nghĩ là ngõ cụt. Artyom giải thích.
Tất cả mọi người bắt đầu hoảng sợ chạy đến phòng tiện ích ở tầng B1, trong khi những kẻ khủng bố ở tầng 1, không ai trong số những người chạy trốn bị thương, không ai bị bỏ lại cả. Chúng tôi đã cố gắng di tản tất cả mọi người.
Islam Khalilov cũng có mặt ở đó.
Tất nhiên tâm hồn tôi rất đau đớn, tôi chỉ muốn khóc. Sự thật là chuyện này đã xảy ra từ thứ Sáu, đơn giản là không có lời nào kể nổi. Tôi không thể nói nên lời.
Hai cậu bé đã nhận được sự công nhận từ Ủy viên về trẻ em Nga, Maria Lvova-Belova. Trong khi đó, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công. Amasaki Kazuki là đại diện thường trực của Nhật Bản tại Liên Hiệp Quốc.
Khi bắt đầu cuộc họp, theo yêu cầu của phái đoàn Liên bang Nga và thay mặt các thành viên Hội đồng Bảo an, tôi yêu cầu tất cả những người có mặt đứng lên, dành một phút mặc niệm để chia buồn và bày tỏ sự cảm thông tới chính phủ và nhân dân Nga, cũng như tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố dã man và hèn nhát tại nhà hát ở ngoại ô Moscow, Liên bang Nga, vào ngày 22 tháng 3. Bây giờ tôi xin mời các bạn đứng lên và một phút mặc niệm bắt đầu.
Trong khi đó, người dân thủ đô Kyiv của Ukraine đang tìm nơi trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm khi chuông báo động không kích vang lên lần thứ hai chỉ trong một ngày. Đây là lần thứ ba Nga phóng tên lửa vào Kyiv trong 5 ngày qua. Các cuộc không kích liên tiếp là một phần trong chiến dịch leo thang rõ ràng và cho thấy mục đích của Nga vận dụng các cuộc oanh tạc trên không nhắm vào các thành phố lớn của Ukraine khi cuộc chiến kéo dài sang năm thứ ba.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.